San Du Ký, tập 14, Đoàn Ánh Sáng. Sáng tinh mơ khi lũ học trò vẫn đang say ngủ trong chăn, chuông đã reo vang từ khắp các phòng ký túc xá. Vốn không phải là người ưa ngủ nướng, nằm lười trong chăn, lại được rèn luyện từ hồi đi làm hướng dẫn viên với ông Sóng. San bật dậy ra ngay khỏi giường, rồi nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh, thay quần áo, rồi chạy xuống sân trường xếp hàng. Theo đúng lời dặn của anh Chen tối qua là sau 10 phút nghe chuông, thì ai nấy đều phải có mặt. Xuống tới sân trường, San thấy mình thuộc hạng tỉnh táo nhất. Nhiều bạn mặt còn ngái ngủ, có bạn bước như trong mơ. Một chốc sau thấy Diego còn mặc áo trái, vừa đi lật đật vừa vội cào cào cái đầu bù xù, trông như chú bé tắc răng mới bị mẹ vượn lay dậy bắt đi săn. San gọi.
Này, mặc áo trái thế kìa.
À, mặc lại ngay đây. Buồn quá, sao mà dậy sớm thế không biết.
Rồi hai đứa cùng nhau hòa vào đám học sinh, bắt đầu lục tục chia hàng, theo sự chỉ dẫn của anh Chen. Anh Chen chẳng hiểu dậy từ lúc nào mà đã kịp gội đầu, tóc còn ướt trải lệch mái sang một bên nghiêm túc. Anh bảo, lịch hôm nay sẽ là phân đội nhóm tại giảng đường. Giờ mọi người có một tiếng ăn sáng ở căng tin. Anh vừa dứt lời, Diego từ sau đã bước tới. Cậu cao hơn San một cái đầu, nên khoác vai mà gần như kẹp cổ San. Vui vẻ nói, nào đi ăn nào, xem sáng nay có món gì nào. Ăn sáng xong, anh Chen đề nghị tất cả học sinh đi súc miệng bằng một thứ nước vừa hăng hăng vừa đắng đắng, rồi sau đó mới lên giảng đường. Anh bảo,
vệ sinh răng miệng là tôn trọng người khác.
Giảng đường rộng với lối đi hơi dốc, các dãy ghế thấp dần xuống dưới, bên trên là một cái bàn của thầy cô. Diego và San vẫn không rời nhau, chiếm luôn hai ghế gần phía đầu để nghe cho rõ. Ở khoảng cách này, San được quan sát kỹ cô hiệu trưởng Hana. Miệng cô lúc nào cũng như sẵn sàng nở một nụ cười, mắt lấp lánh sáng vui vẻ, tuy không nhìn cụ thể vào một học sinh nào. Cô đeo một chuỗi hạt trai, trông thật giản dị mà sang trọng. Ngồi cạnh cô và đôi lúc trao đổi với cô là một ông cụ mặt chữ điền, chắc phải hơn 75 tuổi, tóc bạc trắng, mũi hơi khoằm và cặp môi mỏng. Hai bọng mắt to trông như ông đeo cặp kính mà thực không phải vậy. Thỉnh thoảng rì rầm với cô Hana xong, ông khẽ ngửa mặt cười sảng khoái. Đôi mắt sáng quắc tuy ấm nhưng vẫn như tỉnh táo quan sát, không bỏ sót điều gì xung quanh. Mãi nhìn ông cụ, San không để ý 50 học sinh đã đâu đó chỉnh tề trong giảng đường. Anh Chen hắng giọng trên micro và giới thiệu cô Hana có vài lời với học sinh.
Chào các em. 50 người chúng ta ở đây tuy là chung một đoàn ánh sáng, nhưng sẽ chia thành 5 đội. Mỗi đội có thế mạnh riêng. Thật ra trường ánh sáng đã biết rõ từng em mạnh yếu thế nào, nhưng vẫn muốn xem các em tự đánh giá mình ra sao. Biết mình biết ta bao giờ cũng là điều quan trọng nhất.
Trong lúc cô nói, anh Chen đi phát giấy bút cho từng học sinh. Trên giấy ghi rõ về đặc điểm của 5 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm những bạn mạnh về công nghệ thông tin, nhạy với những gì hiện đại. Nhóm thứ hai là những bạn giỏi lên quy trình, làm việc có kế hoạch. Nhóm thứ ba là những bạn vượt trội về kỹ năng sinh tồn, có khả năng ứng biến trong tự nhiên. Nhóm thứ tư gồm các bạn giỏi về nghệ thuật, ngoại giao, hướng về kho kinh nghiệm của nhân loại. Nhóm thứ năm gồm các bạn có ý chí, luôn khao khát tìm hiểu cái mới. Đám học sinh lao xao và phấn khích. Diego hoang mang bảo, cậu thấy mình thuộc nhóm thứ ba mà cũng lại thuộc nhóm thứ năm, thật chẳng biết chọn làm sao. Ngồi cạnh đó, một bạn gái trông đúng là người Hoa, tóc ngang vai và xinh xắn, quay sang bảo Diego.
Chẳng cần chọn tớ cũng biết mình thuộc nhóm 1.
là nhóm của những đứa giỏi về máy tính nhá.
Nói thế là hạ thấp bọn tớ đấy. Nói thế này mới đúng này. Đó là nhóm của những người làm chủ được sức mạnh của công nghệ thông tin.
Ha ha, tức là muốn giết nhóm này. Tớ chỉ cần ngắt điện và ngắt mạng thôi chứ gì.
Bạn gái nghe tới đó tỏ vẻ rất bực mình, lườm nhanh Diego một cái rồi khoanh tròn vào nhóm số 1. Trên đầu tờ giấy ghi tên mình thật to, Yuna. San cầm tờ giấy ngẫm nghĩ, mình rõ ràng không phải là đứa giỏi về máy tính. Mình chỉ biết dùng Internet để tra cứu, thỉnh thoảng giúp ông bà tìm các app lặt vặt. Mình cũng không thiên về quy trình, tuy là sống gọn gàng đấy, nhưng bảo là cái gì cũng ra được công thức, rồi về sau cứ răm rắp làm theo thì lại không phải. Kỹ năng sinh tồn ư, coi bộ cũng không hợp lắm. Đành rằng tay chân mình cũng linh hoạt, khi cần thì chạy nhảy như sóc. Bơi cũng được, chạy bộ cũng được. Nhưng gọi là giỏi giang trong thiên nhiên thì rõ ràng vẫn chưa phải thế. Còn lại hai nhóm, San ngẫm nghĩ, rõ ràng là mình yêu nghệ thuật đấy, nhưng không biết vẽ cũng chẳng biết chơi đàn. Hát lại không hay, chắc chắn là không thể vào nhóm 4. Như vậy chỉ còn nhóm cuối cùng là những người có ý chí, biết khát khao trước cái mới. Chà, có ý chí thì cần xem lại, vì mình nhiều khi vẫn ham chơi, nhưng quả là thấy cái gì mới mình cũng muốn biết cho bằng được. Mình có thể bỏ cả ngày chỉ để tìm hiểu cho được những điều mình thắc mắc, và khó đến mấy mình cũng không bỏ cuộc. Mình lại thích học. Đối với mình, sung sướng nhất là đi giữa những dãy kệ sách, tưởng tượng mỗi quyển là một vị thầy ngồi đợi. Chỉ cần mình mở ra là vị thầy đó sẽ thao thao giảng cho bao nhiêu điều kỳ lạ. Nghĩ tới đó, San tự tin khoanh một khoanh tròn to lên số 5, rồi cùng với Diego, hai đứa hiên ngang lên nộp. Khi đi ngang qua ông cụ ngồi nơi dãy bàn kê giữa sân khấu của giảng đường, San thấy ông nhìn mình, mắt ấm áp, khiến San bất giác bối rối và xúc động, vội gật đầu chào ông, rồi mới tiến đến chỗ anh Chen, giữa tiếng ồn ào như cái chợ của đám học trò. Kết quả hóa ra hoàn toàn trùng khớp với nhận định của trường. Nhưng khi cô Hana vừa kết thúc lời chúc mừng và học sinh trộn rộn định rời giảng đường, thì một giọng nữ du dương cất lên.
Thưa cô, em xin phép ạ.
À, chào Alisa, em có ý kiến gì?
Đám con trai quay phắt lại, rồi thẫn thờ như nhìn một nữ thần mới trồi lên từ biển cả. Alisa tóc nâu uốn lượn dài tới ngang lưng, cực kỳ là xinh đẹp. Trông có vẻ dịu dàng đấy, nhưng ánh mắt lạnh, cương quyết.
Thưa cô, lúc nãy em nghĩ mình thổ nhầm thứ tư là giỏi về ngoại giao và nghệ thuật. Nhưng có lẽ em đã lầm ạ. Em xin phép được chuyển sang nhầm thứ năm là những người nhiều hoài bão và khát khao cái mới.
Cô hiểu. Cô cũng nghĩ nhóm Hercules sẽ hợp với em hơn.
Dạ, nhóm Hercules là nhóm gì ạ?
À, Jen sẽ giải thích ngay bây giờ cho các em.
Đèn trong giảng đường lần lượt tắt bớt và San để ý thấy ông cụ đã tranh thủ bóng tối ấy mà bước ra khỏi giảng đường. Trên màn hình bỗng hiện ra một vị thần chân đi ủng có cánh. Từ giữa khán phòng, tiếng một bạn nam reo lên.
Thần Hermes.
Mọi người còn chưa kịp định thần, anh Chen đã giải thích rằng đây đúng là Hermes, một vị thần của thông tin, truyền tin, chuyên mang thông điệp từ các thần đến cho dân lành với tốc độ của tia chớp. Anh bảo các bạn giỏi công nghệ thông tin, do đó sẽ vào nhóm Hermes. Màn hình hiện ra tiếp một nữ thần rong ròng cao, tay cầm cái cân, tay cầm thanh kiếm. Lại tiếng bạn nam kia reo lên trong bóng tối.
Themis, thần của luật trời và luật người.
Đúng luôn, đây là Themis, là vị thần dạy xã hội vận hành sao cho đúng đắn. Cái gì cũng phải đúng quy trình cả. Do đó, các bạn giỏi về quy trình là thuộc nhóm Themis.
Trong bóng tối mờ mờ, Diego băn khoăn quay sang thì thào với San, không biết đội của mình sẽ do cái ông thần nào quản lý. Vừa lúc đó, màn hình hiện ra một vị thần, trông chẳng ra nam, chẳng ra nữ, lưng đeo cung, lại dẫn theo một con nai trông lại như con chó. Từ hàng ghế giữa giảng đường, giọng nam kia lại reo to.
Thần săn bắn Artemis.
Đến lúc này thì San không nén nổi tò mò, quay lại nhìn xem ai mà thần nào cũng biết thế. Trên cao, anh Chen tỏ vẻ rất hài lòng.
Phải rồi, bạn nào đoán, giỏi quá. Artemis chính là nữ thần săn bắn, thần của thế giới hoang dã và động thực vật. Các bạn giỏi về sinh tồn, bơi cả vào đây nha.
Riêng Diego thì bàng hoàng. Ha, là đội của mình sao? Cậu cứ tưởng vị thần bản mệnh của đội sẽ phải là một nam thần cường tráng cơ. Màn hình chuyển tiếp sang một nữ thần tay trái cầm cây giáo, trong lòng bàn tay phải đang ngửa ra là một vị thần tí hon mang đôi cánh. Lượn lờ bên cạnh nữ thần là một con chim cú. Giọng nam trong bóng tối reo lên phấn khích.
Thần nghệ thuật Athena và thần chiến thắng Nike.
Đến lúc này, ngay cả anh Chen cũng không nén nổi tò mò. Anh bật một ngọn đèn lên và bảo.
Ai chà 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 chà, ta phải xem bạn nào nãy giờ toán đoán trúng phóc. À, chào Ulrich, em thật xuất sắc.
Đứng lên từ hàng ghế giữa của giảng đường, một bạn trai gương mặt góc cạnh, tóc xoăn rối, cằm trẻ, nhìn khá là lãng tử, nhưng lại có gì đó hơi khó gần.
Ulrich, em có thể nói cho các bạn về vị thần này được không?
Thế là Ulrich giảng say sưa về thần Athena, rằng nữ thần này chủ về sự thông thái, kiến thức, nghệ thuật. Athena bảo trợ các nhà nông cho các ngành nghề truyền thống, lại bảo vệ các anh hùng trên đường đi làm nghĩa vụ. Đi với Athena luôn có thần chiến thắng Nike tí hon, là vị thần có cánh đứng trên bàn tay bà. Do đó, Athena luôn bách chiến, bách thắng. Diego há hốc mồm, nhìn Ulrich thỉnh thoảng hất mái tóc rất nghệ sĩ bằng một động tác chỉ có thể có được lúc thăng hoa. Anh Chen cảm ơn Ulrich rồi cho biết, các bạn nào giỏi về nghệ thuật, trồng trọt, lại dành những kinh nghiệm cổ thì sẽ thuộc về nhóm Athena. Ngồi cách đó không xa, một bạn gái mập tròn xinh xắn, hồ hởi khoanh tròn con số 4, ghi thật to tên mình, Misaki. San ngồi nhấp nhổm, hồi hộp đợi xem thần bảo trợ của đội mình là ai. Vừa lúc đó, màn hình hiện ra một vị nam thần, khoác tấm áo choàng làm từ da sư tử, tay cầm chùy, đang đánh một con rắn 9 đầu. Ulrich một lần nữa lại reo lên đắc thắng.
Thần Hercules giết con rắn 9 đầu Hydra.
Xuất sắc, Ulrich. Đây chính là Hercules. Tuy chỉ là một á thần nhưng vẫn quyết tâm xông pha đi khắp Nam Châu để hoàn thành nhiệm vụ không tưởng. Hercules tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Các bạn nhiều hoài bão và ý chí. Do đó sẽ thuộc về đội Hercules.
Cuộc chia đội đến đây là kết thúc. Tất cả vỗ tay, đèn giảng đường bật sáng. San vẫn còn như ngơ ngẩn trước hình ảnh vị thần mờ mờ trên màn hình do anh Chen chưa kịp tắt cái đèn chiếu. À, chỉ là á thần, nhưng mà vẫn quyết tâm. San thực sự thấy xúc động trước những lời ấy. San cảm giác như những điều ấy dành riêng cho mình, khích lệ mình. Trước khi chuyển sang mục từng đội bầu ra đội trưởng, cô Hana lên dặn dò lần nữa, cô bảo.
Các em hãy nhớ, từ hôm nay và mãi về sau, chúng ta là chung một gia đình ánh sáng. Chúng ta như năm ngón tay của một bàn tay, hợp sức nhau, nương tựa nhau để bàn tay làm được những điều có ích và lớn lao. Từ hôm nay chính thức các em bước vào một bài thi, cách chấm điểm sẽ chỉ có người chấm biết. Năm em về nhất sẽ lên đường đi vòng quanh thế giới trong một năm. Các em còn lại hoặc sẽ học tiếp tại đây, hoặc sẽ nhận những nhiệm vụ khác của đoàn ánh sáng.
Đến phần bình bầu đội trưởng, mỗi đội kéo ra một góc. Diego theo đội của mình ra một góc vườn trường. À, các bạn bảo là để ngồi đó cho nó mát. Alyssa, cô bé xinh đẹp lúc nãy, vừa búi tóc lên thành một búi to, vừa du dương bảo cả đội là hay cứ ngồi ngay trong giảng đường này, không phải mất công di chuyển. Ai cũng thấy ý kiến đó quả là có lý. Đội Hercules của San gồm 4 nữ và 6 nam, cũng ngang ngang tuổi San cả. Theo thông lệ, các bạn giới thiệu bản thân, ai nấy đều tò mò muốn biết về Alyssa đầu tiên. Nhưng Alyssa bảo, thôi cứ để mọi người nói trước đi, vì mình đang rất tò mò về các bạn. Có bạn đến từ Hàn Quốc, có bạn đến từ Hy Lạp. Alyssa đều chăm chú lắng nghe và San có cảm giác đất nước nào Alyssa cũng biết một hai chi tiết thú vị để mà bình luận. Đến phần San tự giới thiệu, Alyssa khẽ thở dài và nói.
San thật là may mắn, ngày nào cũng được ngắm vịnh Hạ Long, Mình chỉ mong được đến đó một lần trong đời là sung sướng lắm rồi ấy.
San nghe câu đó có vẻ hơi cường điệu nhưng mà vẫn thấy mát ruột. Tới lượt Alyssa, cô bé giới thiệu mình đến từ công quốc Monaco. Một bạn thốt lên.
Ôi, đất nước siêu xe và siêu sang.
Alyssa khẽ mỉm cười.
Nhưng gia đình mình lại không giàu. Và đất nước mình bé lắm, bé gần như nhất thế giới.
Qua lời Alyssa kể, cha cô là nhà ngoại giao. Cô biết tới 4 ngôn ngữ, chơi 3 nhạc cụ là piano, violon và cả trống. Nghe từ đấy ai cũng choáng, tưởng tượng ra một Alyssa có phần nổi loạn.
Nhưng thôi, chúng ta cứ vào phần chính đi. Theo mình thì để cho công bằng, mỗi người nên làm 2 tuần luân phiên. Sau 2 tuần ta lại bầu bạn khác. Vì mình có đôi chút kinh nghiệm nên sẽ xung phong lần đầu tiên.
Nói phải, củ cải cũng nghe. Cả đội nhất trí để Alyssa làm đội trưởng. Việc đầu tiên của cô bé làm là cùng 4 đội trưởng khác lên phòng giáo vụ để nghe phổ biến về một số việc cần làm. Hết tập 14.